Đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ, xin gửi lời chào thân ái với Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn quý vị là đã có rất nhiều phản hồi lại trong chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống và có những cái yêu cầu. Nếu mà liên quan tới cuộc sống thì người ta thường là muốn nói chuyện về cuộc sống hiện tại rồi hay là tìm về những cái ký ức và những cái thay đổi. Thì theo Hiền Lương, thể theo lời yêu cầu của thính giả như vậy thì Hiền Lương sẽ gửi đến quý vị về cái đề tài gì mà chúng ta liên quan tới cuộc sống mỗi ngày chúng ta gặp phải và những cái tâm trạng của chúng ta nó có lúc này lúc kia và tại sao như vậy. Thì xin mời Hiền Lương.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, để tiếp nối được cái lời yêu cầu của quý thính giả gửi về đài thì em thấy là cái cuộc sống thì nó luôn luôn nó đi theo song song với mình, có những cái biến đổi, những cái bước ngoặt, những cái thay đổi trong cuộc sống theo cái hoàn cảnh, môi trường và cái điều kiện sống của mình, nó mỗi ngày là mỗi thay đổi. Nhưng cái cuối cùng của mình á, dù cho là thay đổi tới đến cái mức độ cao thấp như thế nào thì mình vẫn luôn luôn có những cái hồi ức, có những cái kỷ niệm và có những cái điều mà trong cuộc đời của mình đi qua, lúc mà mình sống ở quê nhà hay là cái tuổi ấu thơ của mỗi con người. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Ví dụ như chúng ta là cái người xa quê hương chẳng hạn, và nói tới ký ức, nói tới kỷ niệm là chúng ta lúc nào cũng có những cái hoài niệm về những cái tuổi xuân của chúng ta, tuổi thơ của chúng ta. Và nhiều lúc thì khi một ở một cái xứ không phải là xứ của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng muốn tìm lại những cái tuổi thơ đó, tìm lại những cái kỷ niệm đó. Thì chúng ta có dịp thì đi một cái nơi nào đó hoặc là trở về quê hương chúng ta trong một cái thời điểm nào để thăm quê hương, để thăm bạn bè, để thăm người thân, để thăm gia đình. Thì nhiều người họ khi mà họ trở về thì họ thấy nơi chốn xưa còn trong kỷ niệm của chúng ta, trong ký ức, nó không còn như xưa nữa. Và những cái người mà chúng ta tiếp xúc không còn những cái tình cảm nó dạt dào, những cái mà mình thấy rằng trong quá khứ mình không còn tìm được. Thì Hiền Lương nghĩ thế nào?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về những ký ức và những cái điều mà đi qua, nhất là phải trải qua những cái vấn đề mà thay đổi của cái cuộc sống của mỗi chúng ta, nhưng mà cái kinh nghiệm thì em cũng thật sự là không có nhiều. Nhưng mà nếu mà chị nói về vấn đề này thì em cũng có một chút xíu nghĩ về lại cái thời mà lúc mình còn nhỏ. Giống như mà ở Việt Nam thì chị biết là mình thì ở thành phố, nhưng mà cái thành phố thời đó thì nó cũng là dạng là không có phải là xô bồ và cái hiện đại như bây giờ. Cái thời đó là cứ nhớ là cứ mỗi lần lâu lâu rồi là bắt đầu mình thích là về quê. rồi bắt đầu chạy trên đường phố, không có đèn xanh đèn đỏ gì hết á, nhưng mà chạy tung ta tung tăng, chỉ còn mình té xuống là coi như là đau cái chân chạy máu, rồi đứng lên là coi như là chạy ao ao chứ không có thuốc men gì hết, nhưng mà nó vẫn rất là bình thường. Rồi mình cũng là hải ổi hải đau, ba cái gì hải bỏ trong miệng nhai, không bao giờ thấy đau bụng luôn. Rồi cái, bất cứ cái gì, rồi bắt ốc, bắt cả gì là về là coi như sụm lại, rồi nào là nướng, rồi khoai lang cũng dùi vào trong cái bếp, rồi lôi ra, rồi ăn, rồi coi như là cái nhiều cụ hà cũng nhai luôn. Rồi nhiều bữa em thấy đi hại trộm, ổi đôi vậy đó, té hàng rào rách chân rách tay, không có thuộc men cái gì hết. Cái cuộc sống con người tự nhiên mà ngây ngô mà phải sống rất là từ dung từ đại, nó rất là thoải mái. Còn bây giờ chị thấy không, cái gì mình cũng có hết, bày bạn đầy siêu thị, những là cá ngon, thịt ngon, tất cả các rau quả xanh tươi, tất cả mọi thứ là có như có một sự sắp xếp đầy đủ, cái mua về là đồ mua là mình ăn thôi. Nhưng mà biết đâu được trong tất cả các thực phẩm như vậy, bây giờ mình ăn, chính bản thân của mình cũng không dám bảo đảm nó là một cái điều mà nó an toàn cho mình sức khỏe, hay là nó cho mình, mang cho mình được cái nhiều cái điều mà như ký ức như hồi xưa. Chị có đồng ý với em như vậy không?
Dạ vâng. Khi mà mình lớn lên thì mình đã học được cũng được nhiều, rồi mình biết được là những cái thời đại của chúng ta là cái thời đại nó là xưa rồi, nó còn
nghèo nào, lạc hậu,
nhưng mà nó không
chân chất, nó rất dạ là vâng, chân chất.
Nó không có những cái kêu là hóa chất, những cái người ta ưa nói là nhiễm độc môi trường, vì xe cộ nhiều quá, vì công nghệ hóa, có nhiều nhà máy quá, rồi nó thải ra, rồi những cái phân bón để mà trồng cây cỏ, vì nó kỹ nghệ hóa quá thì ra chúng ta không có còn được hưởng những cái không khí trong lành của những cái môi trường mà chúng ta đã tiếp xúc. Nhưng mà ngoài ra thì Nam Anh còn nhận được cái tình cảm nữa, mình thấy hình như nó cũng có thay đổi nữa phải không ạ?
Cái tình cảm thì ví dụ như hồi xưa thì chị biết nhà thì cửa trước cửa sau số phát vô liền.
Dạ đúng. Hình như
rồi
không bao giờ khóa
cửa sổ thì chị biết á, nhiều khi chọng cái lên thôi, thả ra là vô. Trong nhà có cái gì đó mà ăn trộm, có cái gì đó mà lấy. Con người rất là chân chất, sống là họ bảo vệ cái mà quan trọng nhất. Cái thời đó là tất cả mọi chúng ta là sống quan trọng nhất là họ bảo vệ cái tôn nghiêm, cái danh dự của một con người, cái giá trị của một con người rất là cao. Mà nhất là em thấy người miền Trung là cái đứng hàng đầu. Còn tất cả người miền Nam hay miền Bắc thì em thấy cũng là đều như nhau. Nhưng mà miền Nam thì những cái thành phố lớn á, có một cái sự xô bồ, có cái sự đông đúc và ảnh hưởng các Tây phương về nhiều, thì có một cuộc sống nó sung túc hơn, thì có những cái diễn biến là nó nhộn nhịp hơn. Còn ở miền Trung thì chị biết thời đó thì nó vẫn còn nghèo nàn, vẫn còn chân chất lắm, không có được mà hiện đại hóa như bây giờ. Cho nên cái tuổi thơ như em nhớ là thời em thì cũng đã đỡ rồi, nhưng mà nó vẫn còn là những cái ảnh hưởng là khi mình rất là nhỏ và mình hiểu được là cái điều là như vậy. Mà bây giờ chị thấy không, nhà thì cao tầng, đi thì xa hơi, mà ở trong nhà thì cửa hai ba lớp, mà đôi khi cũng không an toàn, nào là camera, rồi nhiều nhà giàu quá là phải là có bảo vệ, rồi ô cha là đủ thử hết trơn, nhưng mà luôn luôn sống trong cái sự phập phòng lo sợ, đi ra ngoài đường hoặc là đi chơi đâu xa cũng lo lắng là coi thử cái nhà mình có bị cái gì không hay là như thế nào. Cho nên em nói khi mà cuộc sống nó hiện đại quá rồi, cái nhịp sống của cái con người nó biến chất làm cho con người của mình trở thành là như là một cái máy rồi. Nó có không còn là cái nhẹ nhàng và cái bình yên từ trong cái khối óc mình cũng như trong cái tinh thần của mình. Và em nghĩ lại là còn một cái vấn đề nữa về vấn đề sức khỏe. Thời đó chỉ biết xé ra qua hiện đại, đi bộ, đi xe đạp đời.
Đi bộ, đi xe đạp.
Đi xe đạp, đạp hai cái chân thiệt là ghê. Nhưng mà rồi cuối cùng những cái động tác và những cái thao tác và những cái điều đó làm cho con người mình là khỏe ra, làm cho con người mình có sự vận động. Còn bây giờ em thấy gì đâu mà không chịu. Nhiều khi ngồi trên cái ghế mà em thấy rõ ra, em đi vô một cái văn phòng em thấy ngồi trên cái ghế bà chạy cái ghế luôn. Ngồi trên cái ghế cái bà đi theo cái ghế chạy là chứ không có đứng lên hoặc bước lên bước xuống. Không còn nữa. rồi tất cả những cái gì như em nhớ hồi trước lúc mà em còn nhỏ, cả nguyên cả cái khu nó có một cái tivi thôi, mà tivi trắng đen thôi, làm gì không cần biết, mà buổi tối lại là phải lo đụng ăn uống xong là chạy tới đó, là nguyên cả một cái xóm đó là phải đến cái nhà đó rồi ngồi đó để mà đợi để coi phim hay là coi những cái tin tức ở trong một cái màn hình rất là nhỏ mà lý nhí lẹo nhẹo vậy đó, mà cảm thấy rất là vui và cảm thấy là cái sự chờ đợi của mỗi cái sự khao khát của mỗi người để mà hiểu biết được những cái gì mà nó còn đang mới mẻ. Rồi lâu lâu rồi có chiếu phim nó về nguyên còn một cái khu phố đó ở một cái hội trường hay là một cái sân bánh rồi vậy đó. Rồi chị thấy không, khi màn hình nó lên bao nhiêu người phải ngồi đó chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, ngồi xếp hàng rồi ngồi đó đem theo là những cái đồ ăn, bánh trái, đồ các thứ, cốc ổi đó, rồi nó rất là vui. Rồi ngồi đó rồi chơi màn hình nó lên, rồi bắt đầu coi, rồi tiếng vui cười và cái sự phấn khởi của cái tuổi thơ hoặc là những cái người lớn tuổi họ sống một cách rất là, em như là em cảm thấy rất là có một cái tình thương yêu với nhau và có một cái sự là coi như là khẳng khích. Mặc dù là không phải là anh em chị em ruột, như là như một cái bạn hữu vậy đó. Ví dụ như cái nhà bên này mà có cái gì ăn ngon là cũng nấu đấy, đem qua. Hoặc là đêm nửa tối gà gãy, có cái chuyện gì mà xảy ra là chạy qua chạy hết qua. Dạ, rồi cả làng tới để mà giúp đỡ cái người đó và làm những cái điều này. Còn bây giờ em thấy cái gì đâu, như khi ở chung mà chung cư mở cái cửa ra hai, rồi bên cái cộng hai cũng biết nó tên gì, nó cũng biết nó làm cái chức vụ gì mà cũng không bao giờ biết tự là cái điều gì. Rồi nhiều khi bây giờ ở đây chiếu phim vô coi nhiều khi không bao giờ là cho được nói chuyện, rồi không có ai nói, ai không có sự bình luận, không có cười hạ to hổ giống như cái thời mình vậy đó. Rồi tất cả mọi cái nó quá sức là hiện đại đi. Thậm chí bây giờ mình đi ra đường mình gặp một người quen, chào cha con chào bác, bạn nói chào con là dạ, xong rồi là biện hết là tất cả cặp mắt không nhìn người với người nữa mà nhìn xuống cả điện thoại. Tại vì cái điện thoại nó quá sức hiện đại, hẳn là một cái công cụ để mà hẳn biến con người của mình thành là một cái điều mà phải chạy theo nó, mà quá sức là khủng khiếp từ người lớn cái đến con nít. Cho nên em thấy rằng là cái cuộc sống bây giờ nó quá sức hiện đại, nó làm cho cái con người của mình nó bị biến hóa luôn. Cũng giống như chị thấy hồi xưa em thấy mỗi lần mà chụp hình, chụp một cái tấm hình là phải để dành tiền, rồi sau về đó sáng rửa ra rồi ép cắt nó để trong một cái quyển album để giữ gìn nó lâu, thiệt là lâu mới mở ra để mà coi cái hình ảnh của mình. Đó là một cái điều rất là khó khăn, ai mà có được quyển album là quả sức là giàu có. Mà bây giờ chị thấy không, chụp cả hàng trăm hàng ngàn tấm, tất cả những cái gì máy móc hiện đại, kể cả cả cell phone, bất cứ những cái gì là cũng đều có hết. Nhưng mà những cái ký ức, những cái hình ảnh mà lưu giữ cho trong lòng của chị nó không có, nó chỉ là lúc đó thôi. Cái hình đẹp quá, ok, rồi là xong là nó bỏ quăng lên Facebook, gửi cho bạn bè, xong rồi có 5-3 bữa sau là tan biển, là chụp cái khác, nó không còn là một cái ký ức cho mình nữa. Nhưng mà cả thời đó, chị thấy khi mà mình dỡ nó ra, mình coi những cái tấm hình của mình sống, mình cảm thấy là cái cảm xúc nó kỳ lạ lắm. Cũng giống như là cách đây khoảng một tháng về trước, em khi mà em đi qua Mỹ em cũng có sách theo một cái cuốn, nào là hình ảnh của em hồi xưa là cái kiểu Việt Nam mà, thì em dở ra em nhìn là những cái hình ảnh mà lúc mình đi học á, tự nhiên em cũng rất là xúc động đến rớt nước mắt luôn, là tại vì mình nhớ là cái thời học sinh của mình, rồi mình nhớ những cái ký ức của mình, rồi mình nhớ nó ùa về, nó nhớ hết những cái điều đó, mặc dù cái tấm hình nó không có đẹp như bây giờ, hoặc nó lem nhem, hoặc có cái này cái kia, nhưng mà mình tìm lại những cái người thân yêu của mình, những người bạn bè của mình, bây giờ mình không có biết là họ như thế nào, tự nhiên mình sống lại một cái kỷ niệm của mình, mà cái điều đó là một cái loại tình cảm rất là khó mà diễn tả được. Còn những cái người mà bây giờ mình sống á, cơm áo gạo tiền, mình phải đua theo cái cuộc sống, rồi mỗi ngày chị biết rồi, tất cả những cái gì là trên máy móc computer và là trên điện thoại hết, thì cái ký ức đó họ không còn thời gian để mà họ tìm về, và họ không có cái thời gian để mà họ nghĩ đến nữa. Tại vì nó cơm áo gạo tiền quá, nó không mất đi hết. Rồi có người nó dần dần nó sẽ biến hóa thành là như một cái bộ máy vậy rồi. Nó không còn là cái như hồi xưa của mình. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Bởi vậy Nam Anh mới nghe thường thường bây giờ mới có xuất hiện có những cái câu kiểu, những cái kêu là cái cảm tình kêu là vô cảm. Nhiều lúc người ta thấy một cái người đó bị ăn hiếp, hồi xưa là mình lại người ta nói là lúc nào cái trong cái con người mình có cái tánh hiệp sĩ chẳng hạn, mình sẽ chạy ra mình binh hay là mình làm, nhưng mà bây giờ thì ai sống mặc ai, không còn nữa, là không còn cái tánh
cái sự...
nghĩa hiệp mà mình dạ, đó, mình phải ra mình giúp người ta mình để mà nghĩa là
mình coi thì người đó cần sự giúp đỡ gì nữa
dạ,
không?
Dạ vâng.
Tại vì bây giờ chị biết không, sống ở Mỹ bây giờ một bạc đi trên đường tẻ, thật sự nó không có muốn dám đụng vào. Khi mà đụng vào người đó rồi cái bảo hiểm á, nó không có chịu, nó cứ nghĩ rằng là cái người mình đụng chạm với cái người đó có thể là mình số người đó, hoặc là mình đụng người đó người ta tệ, hoặc là bất cứ mình chỉ có việc người nào mà tốt lắm thì mình có thể hoài nai quanh quanh để tới để hép thôi, còn mình thật sự hoàn toàn mình không thể nào làm được cái điều đó. Còn hồi xưa là bắt bông đi chạy,
đúng rồi,
đem vô một cái nơi rằm xả thôi cho thôi, nó không có, hoặc là đem vô trong một cái nhà rồi 4-5 người sụm lại, rồi người thì bóp dao, người thì cào vỏ, tất cả những cái điều đó người ta làm bằng cái chân tình của một cái người đối với con người. Rồi hồi xưa chị biết ăn là gì, nhà quê thì chị biết rồi, cả cánh rồi gì là toàn là trong vườn trong ruộng làm, nhưng mà ăn rất là vui, ăn rất là thoải mái. À, đôi khi mình thấy rằng là cái cuộc sống như vậy nọ, có người nọ vô tư quá chị ha,
dạ,
mà cái
rồi.
Sức khỏe thì tốt, mà có người không có sự phiền não, có người luôn luôn có như là không bị cái gì hết. Bây giờ có người cái đầu óc mình quá sức là phát triển, nó đi theo một cái chiều hướng là quá sức văn minh, thì có người mà nó đòi hỏi nó cao hơn. Khi mà nó đòi hỏi cao hơn thì tất cả những cái điều đó nó bắt buộc mình phải đi theo như vậy, và có một cái level mà mình phải bước tới cái điều đó. Cho nên thấy nó cũng là rất là khổ sở cho con người của mình hiện tại bây giờ. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Nãy giờ chúng ta nói về cái thế giới bên ngoài, bây giờ nếu mà chúng ta thu hộp vào cái thế giới gia đình chẳng hạn, thì,
gia đình,
dạ vâng, một cái gia đình nhỏ bé, có chồng, có vợ, có con, nhưng mà bây giờ hồi xưa thì ông chồng cũng lăng xăng phụ vợ hay là đút cơm cho con vân vân, mà bây giờ hình như mình thấy không còn cảnh đó nữa, không biết Hiền Lương nghĩ sao?
Ồ, dạ thế vậy cũng như thưa tất cả quý thính giả, em thì tuổi đời thì không có nhiều lắm, nhưng mà cũng có thể có những cái diễn biến mà mình thấy những người xung quanh hoặc là những người bạn bè mà mình đã thấy, như em thấy hồi xưa là cái thời của các ông các mẹ thì sống trong cái bên miền Trung của em á, thì là được cái sự hai bên cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó, cái sự quen biết của gia tộc này gia tộc kia thì kết hợp nên duyên vợ chồng. Còn phía bên ngoài thì như em thấy rằng là hai người lấy nhau thì cũng là chỉ là làm một con heo, con gà gì đó, rồi hai người về sống chung với nhau rất là nghèo nàn, cùng chung rồi và là chịu khó để mà họ sống và là họ sinh con đẻ cái, rồi họ sống cho đến răng long đầu bạc. Tại vì cái xã hội và cái phong kiến á, nó ràng buộc cái người đàn ông và người đàn bà để cho hai người có cái sự trách nhiệm và hai người phải đi cùng nhau cho đến suốt một cuộc đời. Đừng bao giờ nghĩ rằng á, là sẽ chia tay, điều đó không bao giờ có. Tuyệt đối không bao giờ có. 100, 1000 người chỉ có một người là ví dụ chồng chết, thờ chồng. Là cái thời đó là em thấy là như vậy. Còn hoặc ra là cái người đó có cái vấn đề gì á, là phải bỏ xứ đi, đi một cái nơi biên biệt không ai biết đến và cũng không ai thấy đến, thì đó gọi là cái xã hội thời đó. Còn bây giờ chị thấy không, vợ chồng phải có tiền sống với nhau mới được, phải có cái job sống với nhau mới được, phải có cái địa vị sống với nhau mới được. Còn mà bây giờ nói ưa nhau không cần gì hết, cái điều đó là nói là cho vui thôi. Còn mà về lâu về dài, dạ không, coi như là không tiền, không bạc, không nghề, không gì, không có gì hết đó.
Một chút liều tranh hay quả tim vàng, giờ uống nước lạnh sống không còn nữa.
Coi như uống nước lạnh không bằng ăn bistec. Cho nên là cái cuối cùng là cái sự hiện đại hóa, nó cũng hiện đại hóa cái tư tưởng của con người và cái từ cái văn hóa đến giá trị sống con người, nó đều tất cả nó chạy theo, nó giống như nhau hết. thì như em thấy như hồi xưa như con nít thôi, như tụi em nhỏ nhỏ là chơi làm gì, bụng với thun bánh đũa, chơi những cái trò chơi rồi bắt đầu đá cầu, tìm những cái đồ mà với súng cái đồ rồi để mà những cái trò chơi rất là nghèo nàn mà rất là chân chất nhưng mà rất là vui. À, có những cái mà điều mà cái ký ức của mình không bao giờ mình trở lại được. Còn bây giờ chị thấy con nít không? Bao nhiêu cái đồ chơi hiện đại, bao nhiêu cái đồ mắc tiền, những cái xa xỉ, nó chơi 5-3 bữa rồi nó quăng vô trong sọ, rồi mình đem đi dục hết. Thôi nữa mình làm gì có. Cho nên là cái khi mà nó đòi hỏi ở cái level càng cao thì cái con người của mình nó cũng bị biến chất luôn. Nó con người của mình trở thành là thôi, tại sao phải giúp nó, mình giúp mình trước, nếu mình có chuyện gì ai giúp mình.
Dạ vâng.
Cho nên là con người nó từ từ, nó sẽ biến hóa từ từ. Và cái sức ảnh hưởng của mỗi con người, cái suy nghĩ nó từ từ, nó sẽ biến hóa lần lần từ từ. Thì con người nó sẽ bị thay đổi. Cho nên sau này khi mà mình về lại Việt Nam, những người như mình đi khoảng 10 năm đi, trở về lại là người ta nói rằng lúc em ở Việt Nam mà Việt Kiều về, em vẫn nói mà sao cái bà này bà kỳ vậy? Hồi xưa bà ở Việt Nam ra chứ từ đâu ra? Nhưng mà bây giờ sao bà thay đổi như vậy? À, bà không có còn như hồi xưa vậy như vậy đó. Nhưng mà bây giờ chỉnh bản thân mình là mình sẽ biết. Về tới Việt Nam, nằm cái dương tre hoặc là cái kia nó đau cái lưng, không có nằm được. Cái điều đó là sự thật. Thứ hai nữa là nó nóng quá. Em tắm xong rồi mà ra nó rỉ, nó người giống như mình chưa tắm vậy đó. Rồi đi một phát về tại nhà cái mặt chui ra thằng đen tôi lùi luôn. Cho nên là cái cuộc sống mà đã thay đổi rồi thì con người nó theo cái nhịp sống và nó thích nghi với cái môi trường của mình. Cũng giống như vậy chứ mình ở thủ đô đi, mình lành bao nhiêu mình chịu được. Nhưng mà ở Cát Ly tại sao họ không qua được? Tại vì họ không chịu được cái sức lạnh. Đó rất là khó. Cho nên nắm ra họ phải ở cái nơi mà cái sự nóng. Giống như mình thấy ở phía châu thằng chạy giá vậy, nhưng mà dễ quá thì là không được. Cho nên thằng thích nghi theo cái cơ thể của mình, theo cái môi trường điều kiện sống, cũng như là ngay chính tại nước Mỹ mình. Có một số quý vị ở những cái nơi hơi xa thì cũng ok, họ băng lòng với cái chỉnh của họ là vì họ thích như vậy. Họ không phải là nghèo khổ, tại vì sống ở nước Mỹ chỉ biết rồi, nó cũng dễ, để mà giàu hơn ai, để mà kiếm được một tháng 10.000, 20.000 là khó khăn, chứ kiếm 5-3.000 là cũng không phải là khó khăn lắm. Mình chịu khó đi cày thì mình cũng có tiền. Thì cái thu nhập và cuộc sống ở nước Mỹ mà 3.000 đồng thì em thấy đó là một điều rất là dễ, không phải là khó. Nhưng mà họ muốn như vậy, họ có một cuộc sống êm ả. Họ muốn có cái cuộc sống khi mà họ lớn tuổi, hoặc là họ muốn khi họ về lại sống một cái nơi bình yên. Họ không thích xô bồ xô bạc. Chứ ai muốn làm giàu, ai đi tới cái nước tự do, ai cũng muốn. Nhưng mà cái cảnh giới của những người đó là họ ở cảnh giới rất là cao. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng ồ, hôm nay là điên quá, là chui về ở cái chỗ khỉ ho gò gáy. Không phải đâu. Là cái nơi họ thích hợp với họ. Họ thích như vậy để họ enjoy cái mà họ sống. Chứ không phải là mình nói là là cái người đó không có điều kiện, hoặc là tại sao họ dở hay là họ ngu, họ không bao giờ sống ở một cái thành phố. Em nghĩ là như vậy.
Chúng ta còn hơn 5 phút nữa thì không biết là Thiền Lương còn cái gì để chia sẻ cùng quý vị thính giả không?
Cái chia sẻ thì em không có biết phải chia sẻ như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là con người, mình đối xử với một con người, cái điều tối cao nhất là cái tầm chân tình. Cái đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho dù mình sống ở cái xã hội nào, cho dù cái cuộc đời của mình mà có cao đến bao nhiêu, có thấp đến bấy nhiêu, khi là mình đối xử với nhau là có một cái tầm chân tình. Mặc dù trong cái cuộc sống, trong cái cuộc một cái xã hội nó rất là hiện đại, thì có những cái, đôi khi có những cái mà mình không thể nào mà mình trở thành một thánh nhân, hoặc trở thành một vị nhân được. Nhưng mà luôn luôn mình phải giữ lại cho mình một cái điều gì đó rất là nhỏ, là một cái tầm chân tình để mình đối xử giữa con người và con người, nhất là cái người Việt Nam mình đối với người Việt Nam của mình. Cũng giống như là cuộc sống trong gia đình hay là bạn bè nó cũng đều là như vậy. Thì em thấy nếu mà con người mà mình sống, mình có được cái yếu tố chân tình đó, thì con người đó họ luôn luôn rất là bình yên. Họ không bao giờ có một cái sự mà đau khổ. Họ không bao giờ có một cái sự mà gây gắt, cẩu cỏ con người, hoặc là họ họ luôn luôn có một cái sự rất là bình thản, rất là thản nhiên, tại vì ngay từ trong thâm tâm của họ, họ luôn luôn cho đi. Cái cho đi là cái tâm chân thành. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Vâng, thưa với quý vị đang nghe chương trình Lướt Nhạc Cuộc Sống với Hiền Lương, và chúng tôi nói đến những cái cảm tình xung quanh của chúng ta. Như Hiền Lương nói, nếu mà chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ nhận lại được. Và nhất là ở những cái xứ người, chúng ta không còn tìm thấy được những cái tiếng nói thân thương Việt Nam xung quanh chúng ta.
Không nghe gà gáy.
Không nghe gà gáy, không nghe tiếng người ta bán hàng rau mỗi bữa sáng hoặc mỗi bữa tối. Rồi nghe kêu hàng xóm mỗi lần sáng đi ngang, cô ba ơi, tôi đi chợ, cô ba muốn mua gì, tôi mua dùm cho cô ba. Chẳng hạn, mình rất là thiếu những cái đó. Nhưng mà nếu mà mình tìm được những cái chân tình với người Việt Nam, với người Việt Nam ở ngay xứ người, thì Nam Anh thấy rằng cái đó là cũng là một cái tình cảm rất là ấm áp, phải không Hiền Lương?
Dạ. Yeah. Ồ, thì em nghĩ nhất là các cô, các bác lớn tuổi thì luôn luôn người ta sống trong một cái ký ức và những cái hoài niệm, rất là một cái điều rất là trân trọng và rất là quý. Tại vì các cô, các bác đi trước, người ta sống trải qua rất là nhiều cái biến đổi của thời cuộc, thì người ta có nhiều cái hoài niệm hơn. Cái lớp trẻ của tụi em thì không có biết được nhiều, mình chỉ có nhớ lại những cái tuổi ảo thơ lúc mình đi học, những cái lúc mà khó khăn, những cái lúc mà phải chờ đợi trong một ngày nào đó cho tới ngày Tết để gì, để được mặc cái áo đẹp, để có những cái bữa ăn ngon, để có những cái điều mà mình phải gặp gỡ và có người ta lì xì tiền. Đó là một cái điều khao khát nhất, là tụi em chỉ nhớ cái tuổi ảo thơ thôi. Còn người lớn tuổi thì mỗi sáng một cái năm mới là họ có nhiều cái biến đổi trong cái vấn đề mà cái cuộc sống, họ cũng luôn luôn mà chờ đợi cái điều đó, hoặc là cái sự sum họp của một cái gia đình trong một cái buổi ăn ngon như vậy là một cái tình yêu thương nạ mạp dễ sợ lắm. Nhưng mà bây giờ chị thấy á, ngày nào cũng có áo quần đẹp mặc, ngày nào cũng có đồ ăn ngon, ngày nào cũng bớt đây, mà ngày nào cũng là ăn nhậu bình thường, cho nên cái giá trị đó nó không còn nữa. Thật sự nó không còn nữa. Cho nên đâm
không
ra
còn là cái sự khao khát, cái sự chờ đợi và
cái sự mà cái cảm xúc nó đi lần, nó không
khi,
còn nữa.
Khi mình được trở thành mình vui vô cùng vào.
Ồ, để em kể cho chị nghe một cái chuyện này. Cách đây khoảng 4 năm về trước là em đi rời khỏi quê hương là mười mấy năm em về. Em nhớ lúc em đi học á, em đi ngang qua cái chỗ đó, mà cả thời đó là nhà em là cái nhà buôn bán, cho nên cũng có tiền là được ăn bụng nha. Chứ còn mà mày được kia là ăn một xôi thôi, bánh mì thôi. Em trở về lại đó, em vẫn nhớ cả tô bún đó. Em ăn cả tô bún là thật sự nó không còn ngon như hồi xưa nữa. Cái người bằng bụng đó đã qua đời rồi, để lại cho cái thế hệ sau là con cháu sau. Em đi lại những cái con đường mà xưa lúc mà em đi học, là em tới những cái quán mà em đã từng ăn mà rất là ngon. Mà cái quán chè, có cái quán chè mà nó ngồi trên vỉa hè bây giờ không còn nữa, mà mở ra một cái nhà thiệt là bự, mà là rất là hiện đại. Em ăn em không còn cái cảm giác đó nữa. Những cái mùi vị mà cái những cái điều mà em đi lâu quá, em về em mơ em về đó để em ăn là cái tấu bụng đó. Em nghĩ lại cái thời mà mình đi học như vậy, mà bây giờ nó mất hết. Nó rất là, nó không còn ngon như hồi xưa nữa. Mà ai cũng nói ngon ngon cho em không còn ngon nữa. Cái cảm giác cái lúc đó, cái sự thiếu thốn và cái sự thèm khát khi mà một cái xã hội và cái đất nước nó chưa có đủ như bây giờ. Thì khi bây giờ mình đi qua tại Mỹ rồi mình ăn ngủ cái gì mình cũng đầy đủ, thì mình cảm giác là nó, cái vị đó nó có bị, nó không còn như hồi trước nữa. Thì đó là cũng giống như là một cái ký ức của mình và cái sự thay đổi trong con người của mình. Nhưng có một cái mấu chốt rất là quan trọng về cái sự thay đổi, đó là cái thực phẩm. Ngay chính bây giờ mình đang ăn trong người của mình, cái thực phẩm đó nó biến cho con người mình đã thay đổi. Em nghĩ là như vậy. Tại vì chị thấy bây giờ, như vừa rồi em đi qua một cái nguyên một cái trại với cái công nghiệp, chị bị con gà nó nằm tròn vậy đó, nó đứng im một chỗ vậy ha. Hồi xưa là nó ăn, bây giờ máy móc nó đưa cho nó ăn luôn, đưa ngang cái miệng cho nó ăn, rồi đụng ngay đụng thẳng ra đẩy nó ra, máy móc nó giết luôn. Rồi sống rồi bắt đầu là đưa ra coi như là một cái máy luôn. không còn người như hồi xưa là bỏ đồ ăn vô rồi con gà phải ăn rồi nhảy dân quanh, không có. Hẳn vừa đựng nguyên một mình hẳn như vậy, rồi bao nhiêu cái bực tức trong con người của nó cũng là một động vật mà. Hẳn đựng một mình như thằng dồn nẹn hết, rồi đến khi mà cái máy công nghiệp mà hẳn đưa ra để mà diệt nó, hẳn cũng bao nhiêu cái sự bực tức của nó hẳn cũng ra hết nó trong cơ thể của hẳn. Xong rồi mình cũng ăn trong người, rồi mình ăn trong người mình bao nhiêu cái bực tức mình dồn nẹn trong thịt nó, mình ăn trong người mình là mình cũng ảnh hưởng luôn. Cho nên là nhiều khi cái xã hội á, nó văn minh quá, nó làm cho con người mình từ cái thực phẩm á, cho mình cũng bị biến chất. Em chỉ nghĩ là nó thực tế như vậy thôi, còn những cái vấn đề mà diễn giải nó như thế nào thì thật sự là mình không thể nào mà mình diễn giải hết.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay. Và vì thời gian đã hết, chúng ta phải chia tay cùng quý vị và xin hẹn với quý vị trong kỳ tới. Dạ xin mời Hiền Lương với kết thúc chương trình.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, rằng là khi con người của mình đi qua những cái gì mà hiện đại nó đưa đẩy mình đến, từ một cái nơi nghèo nàn lạc hậu trở nên một cái nơi rất là văn minh và rất là hiện đại, thì con người mình luôn luôn nhớ về những cái hoài niệm, những ký ức thật là đẹp, để cho cái tâm hồn của mình là thoải mái, và để cho con người mình giữ lại cái điều quan trọng nhất, đó là cái tầm chân tình để đối xử với người thân hay là bạn bè, hay là những cái người mà cùng chung quê hương của mình, cùng chung cái dòng máu của mình, là chúng để cho mình còn một cái sự yêu thương siết chặt với nhau, để cho mà mỗi người giúp nhau, để cho nó hoàn thiện tất cả những cái điều gì mà mình đang sống tại cái đất nước văn minh như thế này, để con cháu của mình để nó có một cái nhìn, một cái điều mà mình cần nên để cho nó biết là cái người Việt Nam mình luôn luôn là như vậy. Thank you, chị.
Cảm ơn Hiền Lương. Dạ xin kính chào quý vị.